Thời xưa ở Nhật Bản, có vị tu sĩ tu tịnh độ đến một vị thiền sư. Vị thiền sư này bèn hỏi: "Thầy tu theo pháp môn nào?" Vị tu tịnh độ đáp: "Tôi tu theo pháp môn niệm Phật." Vị thiền sư lại hỏi: "Vậy thầy năm nay bao nhiêu tuổi?" Vị tu tịnh độ đáp: "Tuổi tôi bằng tuổi Phật A-di-đà." Vị thiền sư này lại hỏi tiếp: "Vị Đức Phật A-di-đà bao nhiêu tuổi?" Vị tu sĩ tịnh độ lại đáp rằng: "Đức Phật A-di-đà bằng tuổi của tôi." Vị này trả lời: "Bằng tuổi của tôi," tức là bằng tuổi tánh giác. Tánh giác là bất sanh bất diệt, nên gọi là vô lượng thọ. Sáng suốt trùm khắp, nên gọi là vô lượng quang. Bởi vì đi đến chỗ cứu cánh rồi, thì tức tâm là Phật. Ngộ được tự tánh của mình, thì Phật là mình. Tu đạt đến trình độ này là lý niệm Phật. Đây mới thật viên mãn của pháp môn niệm Phật. Tu thiền hay tu tịnh độ, phương tiện có hai. Đạt đến cứu cánh, không khác. Vì đạo Phật có nhiều pháp môn tu, nhưng rốt lại chỉ có một con đường chung dẫn đến mục đích cuối cùng. Đó là con đường đến quả vị Phật. Bậc trung trí niệm Phật. Niệm niệm tương tục, tự tâm thuần thiện, chỉ còn niệm tịnh thôi. Niệm này dấy lên, niệm kia lặng xuống. Niệm mãi cho đến bao giờ được vô niệm. Tu đạt đến trình độ này, chỉ còn tâm thanh tịnh, trong trẻo, lặng lẽ, sáng suốt. Nếu được một giờ là một giờ niết bàn, một ngày là một ngày niết bàn. Đến khi công phu viên mãn, thì liễu sanh thoát tử. Hiện còn thân sống đây, chứng hữu dư niết bàn. Đến khi thác, thì vô dư niết bàn. Nhưng phúc lâm chung, các vị này không có nguyện về cực lạc, lại cũng không muốn nhập niết bàn, mà khởi đại nguyện để giáo hóa chúng sanh. Các ngài tùy theo nguyện mà thọ sanh nơi này hoặc nơi kia để hành Bồ Tát đạo, hầu làm lợi ích cho chúng sanh. Đến khi nào viên mãn thì thành Phật. Bậc hạ trí niệm Phật. Chuyên tâm trì niệm, đi đứng nằm ngồi liên tục không gián đoạn. Niệm cho đến không còn một vọng niệm nào chen vào, chỉ còn câu hiệu Phật. Đó là niệm được nhất niệm. Nương niệm này, cầu sanh tịnh độ sẽ được như nguyện. Hoặc khi niệm Phật, tâm chí thành câu hiệu Phật đi sâu vào tàng thức. Sức dồn chứa, huân tập nhiều. Lúc đó, không niệm mà trong tâm thức chỉ thuần câu hiệu Phật. Câu này tiếp nối câu kia, không vọng niệm nào dấy khởi. Trạng thái này, không niệm tự niệm. Đây gọi là niệm lực tương tục. Nếu tu đến trình độ này mà giữ vững cho đến ngày lâm chung, Phật sẽ tiếp dẫn về quốc độ. Đạt được mục đích này chỉ là phạm vi của sự niệm Phật mà thôi. Vì hướng ra ngoài cầu vãng sanh, bởi đứng về mặt sự tướng thì cầu sanh về thế giới của Phật A Di Đà. Đây là sự niệm Phật của người hạ trí. ba bậc này đều là người trí cả. Nếu như muốn niệm cho đến vô niệm, hay nhận được bản lai diện mục của chính mình, thì cũng phải từ nơi nấc thang này mà tiến dần lên đỉnh. Nếu không từ nơi nhất niệm, thì làm gì đến vô niệm? Mà không vô niệm, làm sao thấy được tự tánh Di Đà, Di Tâm tịnh độ? Trên bước đường tu hành, phải có đủ sự và lý. Nên lấy sự mà hiển lý. Nhờ sự tướng bên ngoài mà ngộ được lý tánh bên trong. Là mẫu chuyện của vị vãng sinh tịnh độ. Chuyện được kể lại rằng ở miền Nam nước Việt có một vị tiểu thơ tên là Hiếu, khả ái xinh tươi, xuất thân từ dòng Trăm Anh đi tu. Về thân thế của cô, ông nội là Phú Hộ. Sau khi ông nội qua đời, để lại gia tài cho cha thừa hưởng. Cha thì làm quan rất thanh liêm chính trực, lại là cư sĩ đã quy y Tam Bảo. Mẹ thì hiền thục đoan trang, cô là người con duy nhất. Cả ba sống rất hạnh phúc trong mái ấm gia đình, thật tương thân tương ái, quyến luyến không rời xa. Mỗi khi bóng hoàng hôn buông phủ, ánh tà dương khuất dạng, chim muông lũ lượt kéo nhau về tổ, thì cả ba quay quần bên nhau. Phụ thân thỉnh thoảng kể cho cô nghe những mẫu chuyện đạo, còn mẫu thân thì chỉ dạy cho việc thêu thùa phá may. Riêng cô lại ngoan hiền và hiếu hạnh, đối với bậc song đường cô hết mực kính yêu. Vì thế nên được đấng sanh thành cưng chiều. Thời gian lặng lẽ trôi qua, rồi một chiều cuối thu mưa rơi lất phất, ngôi nhà trở nên ảm đạm thê lương. Vì bóng dáng tử thần từ đâu xuất hiện, đã cướp mất đi người mẹ hiền thân thương khả kính. Cái chết đột ngột khiến cô suối lệ cứ mãi tuôn trào. Vì cảm thấy như mất đi sự quý báu nhất trong đời. Mẹ là dòng sữa ngọt nuôi con lớn lên. Mẹ là bóng mát để con nứt bóng. Nhưng nay, mẹ đã ra người thiên cổ. Cuộc đời như án tù vân. Mới vừa thấy đó, bỗng tan mất rồi. Ôi, cõi hồng trần này có chi là trường tồn vĩnh cửu đâu. Tất cả chỉ là phù du ảo ảnh, sớm còn chiều mất. Hợp tan, tan hợp là lẽ thường tình. Từ ngàn xưa mãi đến ngàn sau. Sanh lão bệnh tử có chừa ai đâu. Kiếp người nào có bao lâu. Ai rồi cũng phải một lần ra đi. Xe tan thoáng chốc đã qua, theo sau có kẻ lệ nhòa tiếc thương. Thâm ân từ mẫu còn vương, mẹ đi con ở đôi đường cách xa. Sau khi đưa lên cửu mẫu thân về nói ý nghĩ cuối cùng, để mẹ an giấc nàng thu, cô không còn hồn nhiên vô tư nữa, mà luôn đâm chiêu tư lự. Cô không sao ăn giấc biệt giữa đêm trường, thường khóc thương mẹ. thấy cô cứ mãi sầu bi. Một hôm, phụ thân dẫn cô đi xem tuồng hát Quan Âm Thị Kính. Khi xem xong vở tuồng, cô cảm ngộ, bèn xin phép phụ thân đi xuất gia. Từ khi hiền thê ông tạ thế, ông rất đau buồn. Hôm nay, đứa con thân yêu có ý định xuất gia. Ông cảm thấy cô đơn hơn, nhưng vì am tường giáo lý, cho nên ông đành phải hy sinh mà chấp thuận. Vì thấy con có ý chí xuất trần thoát tục, không dám cản ngăn. Ông biết đây là tốt duyên đời trước con đã gieo trồng Phật pháp, cho nên mới được sớm giác ngộ. Xuất gia tu đạo là điều khó ai có thể làm được, phải có duyên lành và phước đức. Vì là hạnh xuất trần thoát tục, ra khỏi trần lao. Hiểu được như thế nên ông cho con tìm về ngôi an tự mà nướng bóng Phật đài. Ôi thật là người cha vĩ đại vô cùng, duy chỉ có bậc trí tuệ mới nhận chân được xuất gia tu đạo là tìm phương giải thoát, vì sống đời thanh tu đạo vị, vì trong pháp lạc của sự tỉnh thức. Sau đó thì phụ tử đành phải chia ly. Đức Phúc ra đi ai cũng bùi ngùi rơi lệ, không thốt được nên lời, nhưng thầm nhắn nhủ với nhau bao lời thân thương chiều mến, sau cùng để rồi vĩnh biệt. Ai có trong hoàn cảnh này mới biết được tâm trạng của người đi kẻ ở. Ôi sanh ly tử biệt mà người đời ai rồi cũng phải nếm qua vị mật của nó. Thế rồi cô dừng bước trước Hảo An. Xung quanh đây trồng cây ăn trái cùng bông hoa rau cải. Phía sau là con sông nhỏ nước lững lờ trôi. Nơi đây xa làng mạc, thỉnh thoảng mới có khách thập phương vãng lai. Trước phong cảnh hữu tình đáng cho khách phong trần dừng bước lãng du. Thời gian sau, cô được thế pháp mặc áo nâu sầm, pháp hiệu là Ni Cô Diệu Tịnh. Ni Cô được sư phụ giáo huấn, vì thế mà giới luật tinh nghiêm. Hoài bão của Ni Cô là phải siêu xuất tam giới, vượt thoát sanh tử. Trên thì cầu thành Phật, dưới thì cứu độ chúng sanh. Ni Cô mang chí cả thanh cao mà xuất gia, quyết không phụ lòng cha đã ký thác dặn dò. Vì thế mà cố gắng miệt mài tu niệm để đạt thành sở nguyện. Với thời gian năm tháng vơi pha, sớm chuông chiều mỏ, đã vừa lấp đi bao kỷ niệm và quên rồi chuyện hồng trần. Lòng thanh thản an vui mà niệm mãi chỉ Di Đà. Dù gặp cảnh phong ba, Ni Cô vẫn vượt qua. Đến khi tuổi vào chiều, sư cô từ biệt mọi người ra đi trong tư thế kiết già mà an nhiên viên tịch. Mùi hương thơm ngào ngạt phản phất mãi, cho đến khi làm lễ trà tỳ, ngọn lửa hồng bốc lên, hòa cùng tiếng mõ hồi chuông, âm vang trầm bổng, để tiễn đưa sư cô về cõi Phật, thì mùi hương mới tan. Cổ đức có câu: Di Đà sáu chữ niệm luôn, móng tay không khẩy Tây Phương cũng về. Chuyện được kể lại vẫn không phai mờ trong ký ức, thoáng nghe dư âm đâu đây. Người xưa thật hay, chỉ xem tuồng hát mà giác ngộ. Vậy chúng ta nên noi gương người xưa ráng tu, đừng ham đa văn, nó đạo lý thao thao bất tuyệt, mà không chịu áp dụng sở học để tu hành. Có khác nào nhân viên ngân hàng từ sáng đến chiều đếm tiền cho người, mãi khi ra về trong túi lại chẳng có đồng xu con nào. Hãy nhớ rằng bánh vẽ sẽ không làm cho no bụng trong khi đang đói. Đừng nên lý luận suông mà không chịu thực hành, thì chỉ đi trong biển khổ sanh tử luân hồi mà thôi. Hồng danh sáu chỉ Di Đà, thậm thâm vi diệu thật là không sai. Tâm thành tưởng niệm Phật hoài, lâm chung nhã bước về nơi liên đài. Đây kể thêm mẫu chuyện xưa tích cũ. Thổ xa xưa ấy, ở bên Trung Quốc, có ngôi chùa. Trong chùa lại có nuôi một con sáo, tên là Bát Bát Nhi. Sáo kia được nhốt vào lồng. Trong chùa thường khi tụng kinh hay niệm A Di Đà Phật, sáo kia liền ứng thanh niệm theo. Mỗi khi có khách đến, nó niệm A Di Đà Phật. Trải qua thời gian dài, sáo thường xuyên niệm Phật như thế. Bỗng một hôm, sáo kia mãn phần bằng chết trong lòng. Hòa thượng trụ trì bảo thầy trí sự đem xác chim đi chôn, vì thấy sáo biết trưởng căn trưởng quả, cho nên trong chùa tụng một thời kinh tống tán cho nó, rồi sau đó đào một huyệt nhỏ vừa lắp lại gần bên cạnh tháp của các vị thầy tổ đã viên tịch. Thời gian sau, nơi chôn con sáo lại mọc lên đó hoa sen. Hòa thượng ngài bàn sai thầy trí sự đào lên xem, thì thấy từ mỏ chim mọc ra đó hoa ấy. Cái chết lành này nói lên sáo đã thoát ly được kiếp cầm thú, thần thức sáo được vãng sanh tịnh độ. Thoáng nghe qua dường như lạ tai, khác nào chuyện hoang đường. Nhưng chuyện này là thật. Vị hòa thượng trụ trì lưu kệ ghi lại lịch sử trong ngôi chùa có con chim sáo như thế qua bốn câu thơ sau đây: hữu nhất phi cầm Bát Bát Nhi, giải tùng tăng khẩu niệm A Di, tử mai bình địa liên hoa phát, ngã bối hà nhân khởi bất tri. Nghĩa là có một linh cầm Bát Bát Nhi, biết theo tăng dạy niệm A Di, chết chim nơi đất sen lành mọc, nghe chuyện người đời cũng nghĩ suy. Thật là chuyện thi hữu. Chính mẫu chuyện này cũng khích lệ giúp chúng ta phát tâm dũng mãnh tiến bước trên đường tu. Chúng sanh ở cõi Ca Đà thật là hữu duyên với Phật A Di Đà. Nếu chí thành tha thiết tưởng niệm đến danh hiệu ngài, đều được độ thoát, kể cả loài súc sanh. Pháp môn thù thắng như thế và lại dễ thực hành, rất thích hợp cho tất cả trình độ căn cơ chúng sanh thời nay. Vì thế mà phổ cập sâu xa trong quần chúng. Điển hình là tăng ni Phật tử mỗi khi gặp nhau đều chắp tay chào mừng bằng câu A Di Đà Phật. Vậy muốn vãng sanh cực lạc thì phải tin sâu nguyện thiết và trì danh hiệu Phật, tất sẽ được như nguyện. Cực lạc là mục tiêu để chúng ta quy hướng, khẳng định khi lâm chung Phật sẽ tiếp dẫn về quốc độ. Tay cầm chỉ hạt châu sa, lâm sâm trì niệm màu ra luân hồi. Vì cho vật đổi sao dời, niệm trần quyết bỏ, một đời thoát ly. Ai ơi quyết chí tu đi, Tây phương cảnh thánh một khi rước về, không còn khổ não ê chề, chỉ là vui đẹp cận kề Như Lai. Lời này chắc thật không sai, một khi tỉnh ngộ thấy ngay Di Đà. Cầu cho tất cả bá gia thấy đều như nguyện đồng về lạc bang. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, một bậc tôn túc về tịnh độ, giảng trạch về sự nhất tâm và lý nhất tâm như sau. Sự nhất tâm là khi hành giả chuyên tâm chú ý trên sáu chữ hồng danh, niệm cho đến dứt hết tạp niệm. Khi đi đứng nằm ngồi, chỉ còn câu hiệu Phật hiện tiền. Đó là cảnh giới của sự nhất tâm. Trên sự nhất tâm tiến sâu thêm một bậc, dụng công đến chí cực, tâm địa rỗng suốt, ngộ được thật tướng, đó là lý nhất tâm. Chúng ta bởi còn vô minh cha lắc, bởi trần phủ kín, phiền não nhiễm ô. Nếu giải tỏa được, thì dân lòng của chúng ta cùng Phật không khác. Đức Phật Ngài có bản tánh Di Đà, chúng ta cũng có. Thậm chí ai cũng đều có bản tánh Di Đà. Biết trau dồi tu luyện, tánh giác sẽ hiển lộ. Mỗi người ai cũng có khả năng thành Phật. Nếu đạt được lý niệm Phật thì đứng trên quả đất Ta Bà này lập địa thành Phật. Nếu tha thiết dụng công không lê sụp thì trình độ sự nhất tâm hay lý nhất tâm đối với chúng ta chẳng phải tuyệt phần hy vọng. Chúng thực tướng ngay trong đời hiện tại, chẳng có thế gian tuyệt không có người đâu. Hãy đặt trọn niềm tin trọn vẹn mà cố gắng tu hành.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Hồi nay, người tu thì nhiều, nhưng vì sao người đạt được kết quả lại hiếm? Sở dĩ tu mà không linh nghiệm là vì không thấm thiết với việc sanh tử, thả trôi qua ngày tháng, cho nên không thấy được sự nhiệm màu của Phật Pháp, hoặc không thực hành đúng như lời Phật dạy, vì thế mà không được kết quả tốt chăng? Hay là giới luật không giữ, tu mà còn tham lam, góp tài sản, tích lũy cho nhiều để hưởng thụ, rồi trăm phương ngàn kế để thu lợi về mình, việc làm bất chính, lâu ngày trời tháng, tích chứa nghiệp ác nhiều, đến khi thời tiết nhân duyên hội ngộ, phải chịu trả quả. Nhân quả chẳng sai, giống như bóng với hình, tự tác hoàn tự thọ. Dù cho nghiệp ác bằng mảy tơ cũng không tránh khỏi, bởi vì thiện ác báo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tạo giữ lai trì. Nghĩa là việc lành hay việc dữ đều có quả báo, chỉ khác nhau đến sớm hay muộn mà thôi. Tham chi danh lợi sắc tài, ra vào sáu nẻo luân hồi khổ thay. Thương cho những kẻ đời nay, vô thường khi đến cũng hoàn tay không. Đức Phật Ngài than, chúng sanh thường lấy tam ác đạo làm quê nhà. Cùng là người sinh ra trong cõi hồng trần, kẻ thì sắc diện đẹp đẽ, trí tuệ minh mẫn, sức lực dồi dào. Người thì sắc diện xấu xa tâm tối, sức lực yếu kém. Đó cũng bởi do tạo nghiệp ác hay nghiệp lành mà ra cả. Trong kinh A Hàm, Đức Phật ngài nêu lên bốn hạng người sau đây. Hạng người thứ nhất, từ tối vào tối. Hạng người thứ hai, từ tối vào sáng. Hạng người thứ ba, từ sáng vào tối. Hạng người thứ tư, từ sáng vào sáng. Hạng người thứ nhất là người kém phước đức, nên sinh ra trong cảnh nghèo khổ bệnh tật. Bởi vì trong quá khứ đã gieo nhân bất thiện, nên hiện đời gặp quả báo, sanh chỗ xấu ác. Thế mà không biết làm lành để chuyển nghiệp, nên còn tạo thêm ác nghiệp nữa. Họ đành cam chịu quả khổ mãi. Người như thế là từ tối vào tối. Hạng người thứ hai là trong quá khứ mê mờ, không biết tạo phước lành, hiện đời phải sanh ra trong hoàn cảnh bần hàn khốn khổ. Nhưng nay biết hướng thiện, tạo nhân lành, nghiệp ác lần hồi tiêu mòn, nghiệp thiện tăng trưởng, tức là họ biết tu để chuyển nghiệp, vì thế họ sẽ hết khổ. Hạng người như thế là từ tối vào sáng. Hạng người thứ ba là hạng người có phước đức do trong đời quá khứ tạo nhân tốt, nên đời này hưởng quả lành, sinh ra trong chỗ giàu sang sung sướng, nhưng không biết nương đạo lý tiếp tục tu tiến, tha hồ hưởng dục lạc, gây tạo ác nghiệp để gặt hái quả xấu ác. Mai kia phải chịu quả báo đau khổ, là hạng người từ sáng vào tối. Hạng người thứ tư là trong quá khứ do sáng suốt mà tạo nhân lành, nên sinh ra trong cảnh giàu sang sung sướng. Đó là hạng người có phước đức. Nay lại biết huân tu thiện nghiệp, tránh xa ác nghiệp, mỗi ngày mỗi tiếng tu lên, vì thế tâm càng lúc càng sáng tỏ, tương lai họ sẽ được quả giải thoát. Đó là hạng người từ sáng vào sáng. Kiểm lại xem chúng ta thuộc hạng nào trong bốn hạng trên để mà tỉnh giác. Nếu chúng ta không muốn vãng sanh về tịnh độ của Phật A Di Đà, tức phải ở ế độ, cõi ta bà ngũ trược ác thế này, thật nhiều chướng duyên, với căn cơ người thời mạt, không chịu tu hành, sớm muộn gì cũng sẽ sa vào ác đạo. Bởi vì đời càng mạt, đạo đức càng suy đồi, mà tâm đắm nhiễm trong vực sâu không đáy, như biển cả mênh mông, chìm đắm trong vũng bùn dục lạc, gây ra vô lượng trần duyên oan trái, kết thành sức nghiệp, buộc ràng không sao thoát ly nổi. Cho nên kiếp mau niệm Phật làm lành, trì trai giữ giới, tu hành ai ơi. Mạng người thật ngắn ngủi, mà ngọn lửa vô thường thì từ từ thiêu rụi chúng ta. Không một ai quyết đoán được mạng sống của mình dài bao lâu cả. Cứ nẻo đường trần là con đường tử lộ thênh thang, mà mọi người ai cũng phải dẫm chân qua. Vậy mau tỉnh giấc Nam Kha. Cổ đức có câu: chớ hẹn đến già rồi niệm Phật, đồng hoang mộ trẻ biết bao người. Chúng ta đã từ bao nhiêu kiếp lang thang trong tam giới, cũng chỉ vì si mê lạc bước luân hồi. Thôi thì hôm nay đây cũng nên hồi đầu bỉ ngạn, đừng để sanh tử tiếp tục cuốn lăn nữa. Bây giờ trước mắt chúng ta duy chỉ có hai con đường phải chọn lựa: luân hồi và giải thoát. Con đường luân hồi chỉ tạm hưởng phước báo cõi nhân thiên để hưởng thú vui dục lạc, nhưng cõi trời vẫn còn tướng ngủ suy và điều bất như ý. Nhưng nếu rủi xa vào chốn tam đồ ác đạo, thì vĩnh kiếp khổ đau không biết ngày nào ra khỏi. Còn con đường giải thoát tuy lắm nỗi gian truân, vì đường đi là gập ghềnh, nhưng mỗi bước đi lần hồi đến chỗ sáng lạng, huy hoàng rực rỡ. Vì trước mắt cảnh muôn hoa khoe sắc xinh tươi, đua nở chào mừng đón gót chúng ta đến nơi chân trời mới. Hãy sáng lên. Đường đi tuy khó, nhưng không phải khó vì ngăn sông cách núi, mà chỉ vì lòng người ngại núi e sông. Nếu sớm chiều tha thiết niệm Phật tương tục, tâm không rời Phật, sẽ có sự cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Và khi lâm chung vãng sanh cực lạc, khi về tịnh độ diện kiến Phật A Di Đà cùng các bậc thượng thiện nhân cơ hội, chẳng chống thì chạy cũng đạt được mục đích liễu sanh thoát tử. Khi đó tùy theo sở nguyện mà hoàng lai tam giới phổ độ chúng sanh, trong đó có cả người thân quyến thuộc của chúng ta. Bạn như không chịu thực hành công phu, khi quỷ vô thường đến đành phải bó tay thôi. Vậy từ nay phải đem hết chí bình sanh mà miệt mài tu niệm. Dù cho biển cạn non mòn, lòng thiết thạch của chúng ta không thay đổi. Một khi quyết chí tu là phải đạt cho được mục đích, không thì công tu luống uổng một đời ai. Như người chiến sĩ cầm cương xông pha ra giữa trận mạc, chiến đấu quân thù, bách chiến bách thắng, mang vinh quang về cho tổ quốc non sông. Đó mới đáng mặt anh hùng, không thẹn cùng sông núi. Còn chúng ta, tu phải quyết tử, dẫm trên sỏi đá, đạp lên dây chông, băng rừng lướt bụi, mà dạ không sờn, phải là người phi thường gan dạ, không ủy mị trước phân ba vũ bão, sang bằng tất cả nghịch cảnh lá lay. Chẳng có mãnh lực nào làm nhũng chí chúng ta được cả. Vì ai tu cũng đều được như nguyện, hãy đặt niềm tin trọn vẹn, đừng nên cô phụ mình. Nghiệp lực tuy có mạnh đến đâu cũng sẽ không thắng được tâm lực. Một khi tâm đã quyết chí tu hành thì chuyển được nghiệp. Ví như có một nắm muối đem hòa vào trong tô nước, thì tô nước ấy bị mặn không uống được. Bằng như nắm muối này đem hòa trong hồ nước, thì nước vẫn giữ nguyên chất lượng không thay đổi. Người tu cũng lại như thế. Nếu những ai biết tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ, cũng giống như hồ nước này. Trừ phi không muốn tu thì đành phải chịu thôi, cũng giống như tô nước vậy. Đức Phật từng nói, trong kiếp luân hồi từ vô thủy của chúng ta, không thể tìm thấy đâu là đầu mối. Ví như có hòn đá lớn, có người cứ 100 năm lau phất qua một lần, lâu cho đến mòn hòn đá cũng chưa sánh được kiếp luân hồi của chúng ta. Mỗi kiếp luân hồi là mỗi kiếp đau thương, mà người mê ở trong luân hồi không tìm được lối ra. Có bao giờ họ nghĩ đến phải tìm lối thoát đâu, bởi họ sống trong bóng đêm dài tăm tối thê lương, với dòng đời cay nghiệt phũ phàng cứ cuốn phăng họ đi như dòng nước lũ. Họ thật khác nào như kẻ lữ hành đang đi trên bãi sa mạc giữa bóng nắng trưa hè oi ả,